Toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta gặp mặt nhau để sinh hoạt giống như cái lời hẹn của tháng trước, là thầy sẽ nhắc nhở cho các Phật tử những cái điều cần nhắc nhở. Xin nhắc là đây là nhắc nhở là đúng nghĩa đó nha, chứ còn nói là giảng dạy để cho trò học đó, nó không, cái nghĩa đó nó không đúng nữa. Là bởi vì nếu mà thật sự mà ai muốn nghe thầy Từ Thông mà giảng đó, kinh điển đó, thì các cái mạng là mấy cái trang web đó, cũng như là có những Phật tử người ta làm băng, làm đĩa sang, bây giờ nó rộng rãi dễ lắm. Cho nên nếu mà các vị nào mà muốn nghe muốn tìm hiểu về đạo Phật của thầy Từ Thông á, thì cứ tìm đĩa để mà nghe. Nếu muốn học thì gọi là học cũng được đấy, bởi vì nói về Phật học thì tôi dạy mấy chục năm lận cơ, chứ không phải là nghiệp dư, mà là chuyên nghiệp. Cho nên nếu Phật tử nào hoặc là mới học tâm mà muốn nghe thì cứ tìm đĩa mà nghe nhiều lắm, gần như là đủ tất cả những cái cần thiết cho cái việc tu tập. Nó đáp ứng yêu cầu của Phật tử, thậm chí là đáp ứng yêu cầu của tăng ni trẻ. Các bậc tiền bối thì mình không dám nói, mỗi người người ta có cái pháp môn tu của ta. Còn như tăng ni trẻ là tìm hiểu những cái băng, cái đĩa, cái bài giảng của thầy Từ Thông á, thì đủ đáp ứng yêu cầu. Cho nên cho tới bây giờ thì không nói là giảng hay là dạy gì nữa, mà nếu gặp nhau về là nhắc nhở cho các Phật tử những điều cần nhắc nhở. Thế thì hôm nay là nhắc nhở một điều, và cũng có thể là cũng lấy những cái điều của các Phật tử hỏi kỳ trước này, những câu hỏi của các Phật tử hỏi lần trước, để giải đáp được câu nào hay câu nấy, kêu một nhiều lắm, nhiều câu hỏi cũng sâu sắc, cũng cần giải đáp. Giờ đương nhiên là cũng có những câu hỏi mới đó, những câu hỏi của những Phật tử mới chưa có sâu, đó là muốn hiểu thì tìm dĩa, tìm băng giảng mà nghe. Cho nên mà trả lời câu hỏi đó thì biết chừng nào mới đáp ứng cho những cái người mà ta nghe, người ta học không. Vì vậy cho nên xin nhắc là những gì mà trả lời thì những câu hỏi có vẻ mà sơ cơ, chưa tu lâu, chưa hiểu kinh nhiều đó, thì cứ tìm dĩa gì trong cái địa chỉ ở đây thường biết rằng là cô Diệu Xuân, cô Diệu Quang và nhân dân các Phật tử khác ta cũng có làm, ta tặng nữa. Cho nên nếu muốn học nhiều quá thì là tìm các Phật tử làm đĩa đó mà liên hệ, rồi sẽ có để mà học. Hôm nay là về đây thì hoạt động Phật sự cho năm cái trường hạ, tôi giảng cho năm cái trường hạ, thì cũng nhắc nhở cho tăng ni trẻ là chánh. Mà trong cái những ngày ở đây mà hoạt động Phật sự đó, và đọc báo, đọc tờ báo cũng có, và nghe thêm những cái tin tức bên ngoài cũng có, nó có những cái điều mà phải nói rằng là đối với đạo Phật ngày nay á, người đệ tử Phật không vui được. Do vậy mà tôi mới nảy sinh ra hôm nay là tôi muốn nhắc nhở các Phật tử một cái bài ở trong chính đạo ca đây. Cái bài này cũng ngộ là tôi mới vừa viết ra thì cái huynh đệ Phật tử Trúc Lý đó phục lòng trước tôi nữa chứ. Cái đó là cái điều đáng mừng. Và tôi lấy cái bài chính đạo ca này để làm cái điều kiện để nhắc nhở này. Cái bài đó là bài chính đạo ca thứ 40. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quan hại, văn thuyết Di Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như hỏa toại. Cái bài này nhắc nhở rằng là cái bài dịch là: ôi ma pháp cõi đời nhiều trượt ác. Hồi xưa có một cái giai đoạn có những vị học giả, những vị thiền sư, cái thời kỳ mà cấp Phật thôi xa này phải gọi là thời mạt pháp. Nhưng mà nó có một cái thành phần chủ trương rằng thời cấp Phật lo xa là thời mạt pháp. Nhưng mà cũng có một số nghiên cứu học giả, đạo sư, người ta lại nói là không phải, không có cái thời mạt pháp, không có thời nào có mạt pháp. Đó là một cái lý luận mà rất là thú vị. Cho con người mạt cho pháp không có mạt. Nhưng mà có một thành phần, có một số người ta nói là cấp Phật lâu xa là thời kỳ là thời mạt pháp. Ở đây cũng dựa vào cái thuyết mà chủ trương là đây là có vẻ là nói lên cái nỗi lòng ưu tư lo lắng của mình. Chứ ở đây là cái bài này là của Quỳ Giác Thiền Sư. Với cái trí tuệ của Quỳ Giác Thiền Sư đó thì chắc chắn rằng là cũng không chủ trương pháp có mạng. Pháp không có mạng, không có mòn mỏi, không có héo hon, không có mất mát gì hết. Mà nếu nó có mòn mỏi, nó có mất mát, nó sinh ra tà kiến là do con người, chứ dân chánh pháp không có mạt, không có mòn, không có sức mẻ, mất mát gì hết. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trượt ác, những chúng sanh phước mỏng khó giải lên, cấp Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều quan hại. Cái câu này là cái câu mà tôi để ý, tôi muốn nhắc nhở cho các Phật tử. Hiện giờ ma quân mạnh quá mạnh, tà kiến mạnh quá mạnh, tà kiến nhiều quá, truyền bá hết sức mạnh. Trong đó có một cái số người tự nhận mình đệ tử Phật, và sự thật người ta phát tâm, ta muốn đi theo con đường Phật. Nhưng mà những cái người mà người ta lãnh đạo, ta truyền bá về đạo Phật đó, thì người ta có cái hộp giống tà kiến. Mà hình thức bên ngoài y như là đệ tử Phật, thậm chí chùa chiền họ trang nghiêm, họ tôn trí là thờ phượng tượng cốt lộng lẫy rực rỡ đẹp đẽ, Thế thì nếu mà lỡ gặp cái thành phần như vậy thì cái người Phật tử mà muốn phát tâm chân chánh kia biết và lừa vào đâu, biết vô vào đâu để mà lừa. Trong khi đó là có những cái chỗ tổ chức rất là hoành tráng, rất là hùng hậu, đông đảo nữa cơ. Nhưng mà trong đó bà kia. Cho nên tôi nói cái này là vì các Phật tử để ý, để ý để mà chọn con đường của mình đi. Bây giờ các vị bảo nói giờ nếu mà thầy giảng sư nói chứ thế nào là tà kiến, thế nào không tà kiến, rồi chỉ chỗ tà kiến để cho chúng Phật tử chúng tôi tránh. Cái đó mình đòi cái đó không được, không nên đòi cái điều kiện. Ví dụ giờ tôi thấy tôi biết thì nữa, giờ tôi cũng không dám nghĩ. Bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do sinh hoạt, tự do phát biểu, tất cả tự do dân chủ mà. Cho nên là tất cả những nhà truyền giáo, dầu là tà kiến hay là chánh kiến gì đi nữa, thì của ai nấy triển khai, nấy nói gì với những người gọi là học trò mình, đệ tử mình. Những người bằng lòng nghe mình thì mình anh ấy nói. Cái đó là cái khó dữ lắm đó. Cho nên là tôi muốn nhắc là Phật tử phải dùng cái trí tuệ, gọi là văn nhi tư, tư nhi tu. Cho nên là cái tinh thần của Phật tử ái mộ quý mến đạo Phật vì cái số đó đông lắm. Nhưng mà khi đi vào đạo Phật thì có những vị đông trong số đông đảo đó tưởng là mình là đạo Phật, mình theo đạo Phật vậy là trúng rồi. Thì cái đó cái người đó không có lỗi, người ta còn chùa, mà giờ chùa gặp một ông sư y áo rồi giống nhau hết. Hiện giờ Phật giáo Việt Nam này là ông nào cũng giống nhau, thờ phượng giống nhau, thậm chí là có những chỗ đó nó còn đẹp đẽ hơn, còn hoành tráng rực rỡ hơn. Thế thì bảo cái người Phật tử mà là có ý muốn tu hành theo đạo Phật chân chánh thì làm sao ta lựa đây? Cho nên là cấp Phật lâu xa mà kiến nặng sâu trận chân pháp yếu mà quân mạnh gây nhiều quan hại, nghe chân pháp của Như Lai đốt giáo, nghe cái chánh pháp rồi đó thì tiếc rằng là chưa được là phải trừ cái tà kiến cho nó dung nhập như ngói bể như là gặp tan. Đây là cái lời ý của Quyền Giác Thiền Sư. Rất buồn bã, ước gì mà mình trừ nó, mình dẹp nó, mình xô lật đổ nó đi như là cái nhà ngói mà bị lật đổ rồi nó bể ra từng miếng. Dùng vậy đó thì mới là thỏa mãn cái tấm lòng mà quý kính Phật pháp để mà trừ diệt cái tà ma, cái tà kiến tà giáo. Thì cái này là hồi xưa, cái này là thời kỳ đó, khoảng 1600 năm về trước, đời Nhật Đường khoảng 1600 năm về trước Tây lịch đó, mà Quyền Giác Thiền Sư đã nói những cái điều tà kiến là lộng hành như thế này. Thì tới hôm nay là hơn 2000 thế kỷ là 2011 năm đó mà, thì nó thêm cái tà kiến nhiều lắm. Các đạo diễn giáo thêm nhiều, và những cái ý nghĩ mà không chính thác nó trộn lộn nhiều lắm. Cho vậy mà tôi cứ nhắc nhở là các Phật tử phải để ý hết sức dè dặt về tà kiến và chánh kiến. các vị phải quân tập cái chánh kiến và phải thiền định tư duy để nhận thức thế nào là phi chánh kiến, tức là tà kiến. Do vậy mà trong cái pháp môn tu tập của đạo Phật và trong cái tập ba, cái nó tại chúng ta tôi có nhấn mạnh về ngũ uẩn và tinh đế nhiều lắm. Mong rằng các Phật tử để ý về ngay về ngũ uẩn, về giáo lý tinh đế. Khoan đòi hỏi cái gì lớn lao sâu rộng gì khác, các vị nghe cái đó cho kỹ đi, là các vị là có được chánh kiến đó, và các vị có cái nhãn quan có thể nhận thức được thế nào là tà kiến. Bây giờ thì ở đây nhiều chuyện lắm, trong thành phố mình cũng có, ở các nơi cũng có tà kiến nổi lên nhiều lắm, mà người Phật tử mà không nhận thức được thế nào là chánh thì cũng không nhận thức được thế nào là tà. Đó là những gì cái chuyện nhắc nhở tổng quát. Bây giờ để theo cái lời hứa của bữa trước, tôi xin trả lời những câu hỏi. Đây là những câu hỏi bữa trước. Câu hỏi đó là câu hỏi rằng, thưa thầy, trong ngũ uẩn khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Câu hỏi đó có học sâu sắc lắm mới hỏi được cái đó nè, chứ không phải thường đâu. Trong vô uẩn khi con người chết, uẩn nào thành cái hồn? Thành cái hồn đấy là một là để vãng sanh cực lạc, hai là thành cái hồn đó để đọa địa ngục, ba là cái uẩn nào thành cái hồn để vãng lai hưởng sự thờ phụng cúng dường của các con cháu Phật tử diệu nghĩa. Câu hỏi như thế, nếu tôi hỏi lại, nếu đây là một cuộc tọa đàm hay là thảo luận, tôi hỏi các Phật tử, tất cả Phật tử hỏi chung, ai là người biết kêu sau khi con người chết trong năm quấn quấn nào thành cái hồn? Xin mời các chị trả lời, cái này vui lắm đó, phải học vậy mới được đó. Thật ra là vậy đó, câu hỏi đó hay đó, mà phải trả lời kiểu nào đó, giải đáp kiểu nào đó. Trong năm quận, do vậy cho nên là tôi nói cái lớp học của ta đây là nhắc nhở cho tôi có nào. Ai chưa biết cái từ ngũ uẩn là gì thì nghe nói, nghe những người nói giống như những người khùng, nói cái gì ta không có hiểu. Do vậy cho nên là khi mà vấn đề đây mà nghe mình đưa ra để đặt ra và trả lời đó, khỏi đáp á, thì cái người đó phải biết ngũ uẩn là gì. Thế thì ngũ uẩn đó ai cũng có tụng kinh, đa số một người có tụng kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tham bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, có nghĩa là một Bồ Tát nào trên mức độ tu tập tư duy quán chiếu thành tựu tốt về bát nhã ba la mật, dựa trên cơ sở giáo lý bát nhã ba la mật, ba ba là mật mà tư duy mà quán chiếu mà tu tập mà đạt được yêu cầu rồi đó, thì cái người đó soi rọi nhận thức thấy rõ là ngâm năm uẩn đều trống rỗng không có gì. Và cái phần giải thích này sao lại mất? sắc quẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc quẩn. Sắc quẩn là không, mà không là sắc quẩn. Đi thì cũng quẩn và không rất rõ ràng. Thọ quẩn, thọ quẩn thế nào? Phật dạy ngày sắc là pháp, ông cũng mới nói y như vậy. Sắc quẩn chẳng khác không, không chẳng khác sắc quẩn. Sắc quẩn là không, mà không là sắc quẩn. Thọ ông cũng nói vậy, thọ quẩn chẳng khác không. Không là hư không, là trống không á. Không chẳng khác thọ quẩn. Thọ quẩn là không, mà không tức là thọ quẩn. Như vậy là thọ quẩn cũng không có gì hết. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng nói như vậy. Này Xá Lợi Phất, thức quẩn chẳng khác không, không chẳng khác thức quẩn. Thức quẩn là không, mà không là thức quẩn. Do vậy mà Phật dạy rằng là hành tâm bát nhã ba la mật đa phần chiếu kiến ngũ quẩn giải không. Bất cứ một Bồ Tát nào trên đường tu tập mà thực hành thâm sâu sắc được về về cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật, bồi dưỡng được cái trí tuệ bát nhã ba la mật, thì người đó sẽ thấy được ngũ quẩn là không có gì, là trống rỗng giống như hư không. Vậy mà đời nay tất cả mọi người Phật tử đều nói rằng là chết rồi còn có một quẩn. Cái đó là đau biết chừng nào, nó đau cho người đệ tử Phật biết chừng nào. Cho nên câu hỏi này hay nè, trong ngũ quẩn khi con người chết, quẩn nào thành cái hồn? Tại sao mà người này nó hỏi vậy? Bởi vì mình phải có cái hồn để mà cái hồn nào đó để tụng kinh cầu nguyện giảng sanh. Hoặc là cái hồn đó để đọa vào địa ngục. Nếu đọa địa ngục thì cũng phải có cái hồn chứ. Hoặc là để giảng lai thờ cúng lại lục cho con cháu thờ lại. Vô vào ba cái việc làm đó thì buộc lòng người ta phải xác định rằng là con người chết rồi phải có cái hồn. Có cái hồn để một là cái hồn giác sanh, hai là cái hồn nếu bị tội lỗi là đọa địa ngục, ba là cái hồn mà để đi tới đi lui để chịu cho con cháu là thờ lại cúng dường tôn trọng từ chục năm này cho tới chục năm khác. Có khi có người mình cúng ông bà cho tới lần thứ 70, ông bà chết 70 năm rồi vẫn cúng vẫn lại. Và tháng bảy này vẫn ghi để cúng Vu Lan luôn. Chỗ đó đó tôi xin thưa rõ rằng vấn đề tà kiến thì chánh kiến nó nằm ở trong cái vấn đề mà chúng ta đang nói nãy giờ. Nếu chúng ta không hiểu tức là chúng ta sai, hiểu sai. Nếu chúng ta không hiểu chánh kiến thì tất nhiên chúng ta hiểu thuộc về bên tà kiến. Mà nếu chúng ta đứng vào cái phe tà kiến thì đương nhiên là chúng ta không hiểu thế nào là chánh kiến. Đó là một vấn đề câu hỏi này, là tôi thấy câu hỏi hết sức là sâu sắc. Do vậy cho nên ngày nay có một cái ban tổ chức người ta đi tụng cho những người nếu mà ai đó thấy là khó chết, bệnh hoạn, người ta bảo kê bảo hiểm là đem vô tới cái chỗ đó, đó, chỗ cái tổ chức của người ta đó, cái chùa hay là cái gì đó cũng được, tùy theo người ta đặt ra, là người ta tụng rồi chứ không phải chết, mà chết là nhất định là giảng sanh. Bây giờ ta đặt ra vậy đó. Do vậy cho nên là người ta tụng chết rồi đó, chết rồi ta không cho mình tẩn liệm vô cấp đâu, mà phải để thêm 8 tiếng để cái xác chết 8 tiếng mà không được đụng chạm, không được rờ rẫm. Bất cứ ai làm cái gì đều không được, trong 8 tiếng hồ đó không được đụng chạm tới. Vì người ta cắt nghĩa rằng là nếu mà đụng chạm tới là cái thần thức á, cái hồn của cái người chết á, đau đớn vô cùng vô tận, mà đau đớn là ta nổi sân, mà nổi sân là giận dữ lên là ta không được giảng sanh cực lạc. Do vậy cho nên là phải để sau 8 tiếng rồi mới được đặt cái vấn đề là mua hàng, mua rương hay tẩn liệm hay là thay quần thay áo gì đó. Cái đó hiện giờ có. Mà cái đó là tôi xin nói thẳng với các Phật tử, nếu mà các vị tin cái đó là các vị không phải để tự thật thiệt đâu. Cái lòng thì các vị tính rằng tưởng mình là đệ tử Phật, nhưng mà thiệt sự là đối với Đức Phật thì nói ta không có biết cái thập phần đệ tử đó. Bởi vì ta đã từng dạy rằng là nếu tu tập theo cái pháp môn trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật của ta đó, thì cái người đó sẽ thấy được là năm uẩn không có gì, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, vật chất là không, không là vật chất. Ở thế thì còn gì mà có cái hồn mà sợ, mà đau, mà la lối, mà khóc than gì đó. Chưa kể nghe còn một trường hợp là ở đây ha, ví dụ như ở đây mà là chết rồi, có người thân nhân chết ở đây rồi, tụng 12 tiếng đồng hồ, 8 tiếng tới 12 tiếng, bởi vì còn chờ nữa, còn 8 tiếng rồi mà nếu mà cái đầu mà chưa nóng á, là phải để cho mà hồ niệm cho tới 12 tiếng, cho tới khi nào mà cái xác chết á, cái đầu nóng á, vừa cái đầu nóng mà chứng tỏ là cái xác đó được giảng sanh. Thế là tới 12 tiếng, để cái xác chết nằm 12 tiếng, không được động. Và nếu mà rủi ro là có cái người đó lại ở đâu miền Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng gì đó, mà chở đem cái xác về đó rồi cộng thêm là 12 tiếng nữa là 24 tiếng đồng hồ để nằm về đó, mà không được tẩn liệm, không được khâm liệm gì hết. Do vậy cho nên là tôi đã từng xác định có, nhưng mà mình không nên chỉ chỗ như tôi nói nãy, là không nên chỉ không chấp từ Sài Gòn chở đi một tỉnh xa thêm 8 tiếng nữa, cộng với 12 tiếng ở đây nữa là 20 tiếng hồ, mà không được đặt vấn đề khâm liệm gì hết. Rồi đi về tới cái xứ của mình đó mà còn lo mua hàng, mua rương, rồi chuẩn bị thêm nữa là mấy tiếng hồ nữa, như vậy là để hơn 20-30 tiếng hồ. Một cái thi thể mà nằm như vậy là đâu có tốt gì đâu. Cho nên đây là tôi nhắc nhở để một tự ý cái vấn đề đó. Rồi đây ai cũng có cái ngày, ai cũng có ngày chết, và ai cũng có thân nhân mình không chết trước thì chết sau, không chết sớm thì chết muộn. Nên để ý vấn đề đó. Thế thì người ta cho rằng là có cái hồn như vậy, để nếu mà ai đụng trước 12 tiếng hồ là cái linh hồn đó đổ giận. Cái đó bây giờ tôi nói thẳng rằng cái đó nếu Phật tử đệ tử Phật thiện đừng có tin, tin cái đó là tà kiến. Mà ông bà cha mẹ ta cũng như là phải suốt xưa nay, nếu cái thằng đó, cái thân xác đó mà chết rồi đó, tức là ngũ quẩn nó bắt đầu nó tan rã đó mà. Cái ngũ quẩn, tôi nhắc là nếu mà các vị nghe những điều tôi nói, rồi các vị phải thiền định, chứ tôi không mời các vị nghe mà không tư duy, không thiền định để rồi làm đệ tử, tôi không chịu cái đó. Dứt khoát là ai nghe tôi mà không suy nghĩ, không đúng lời lẽ ý kinh mà nghe để rồi gọi là đệ tử, tôi nó không có. Tới năm nay là tôi mấy mươi năm làm đạo rồi, không có phong đệ tử mà dạy để nghe càng, nghe càng để cúng để lại, tôi không có đệ tử thứ đó. Nếu người đó muốn gọi là đệ tử, tôi cũng xin cảm ơn và tôi cũng không dám đặt. Cho nên cái vấn đề này chúng ta là nói cho rộng ra là nó thẳng là không tin có xã hội. Mà nghe lời theo, một là thầy thuốc hiện giờ, thầy thuốc hiện giờ được gọi là các bác sĩ, thầy thuốc là Âu Châu, thầy thuốc bên kia bằng Tây Y á, mà người ta cho là chết rồi á, vì là mình phải lo cái việc mà tấm tấm trong miệng càng sớm càng hay, càng sớm càng vệ sinh, càng sớm càng khỏe phấn cho tan gia nó không có cái bối rối. Cho nên bác sĩ người ta cho qua là chết rồi thì mình lo cái việc kia. Còn nếu không phải bác sĩ là thuốc nam mà ta nói là hết thở rồi, tim hết đập rồi, mạch không còn chảy rồi, thì cứ lo cái việc mà tánh niệm càng sớm càng hay, để vừa vệ sinh vừa sạch sẽ, mà cái nấm mà mình có biết càng ngắn ra thì càng hợp với tinh thần của Phật giáo. Đó là tôi dựa vào lời Phật ý kinh mà tôi khuyến đạo, không có cái hồn gì hết, không có cái hồn còn giúp dưỡng để sợ đau, cái nó hoàn toàn không có kinh điển nói. Dựa vào quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, người ta đặt ra để người ta tổ chức một cái để người ta cầu nguyện, để người ta lãnh đáo. Tình lãnh đáo nghe là kêu bằng từ áp lý đất, bắt đầu từ sắp chết rồi tổng hiếp cho chết rồi ta để luôn cho tới là chừng nào đó gọi là, hoặc là tổng độ 12 tiếng rồi nó mềm trở lại, tức là cái lúc đó là tại vì nó muốn sinh. Ai chết rồi là đông máu nó cũng đông lại, nó cứ mà để lâu thì nó lại nó đi có cái chỗ ta ngoại nó sinh. Rồi người ta nói là để tổng quá 12 tiếng cái rồi bắt đầu nó mềm trở lại, có nghĩa là người đó được giảm sanh. Cái đó người ta có nói như thế. Thì bây giờ cái tiêu giảng sanh hỏi dựa vào cái điều kiện gì, cái dữ liệu nào mà anh nói rằng là phía bác tôi giảng sanh? Làm sao nói? Lấy cái gì nói? Phật Thích Ca còn không biết làm được cái gì đó được. Phật Thích Ca đâu có lần đám ai đâu. Phật Thích Ca dạy đạo dạy cho mà đệ tử mà tới ngày từng qua đời rồi thì mà cũng cho người tới, nếu mà có được gặp gỡ thì nhắc nhở quán là hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả pháp bào thành, như thử trung nguyện, như cảnh trung tượng, nghĩa là quán thân tâm cảnh giới này đều là không có gì hết, phải buông bỏ đi giảm pháp giai công dương sanh quyển, cho nên buông bỏ đi trước khi chết, nghe được cái đó buông bỏ đi. Đó là đệ tử Phật dạy như thế. Còn hết chết rồi thì theo cái thủ tục của một dân tộc nào đó, hoặc khổ tán, hoặc thử tán, hoặc thông tán, hoặc quả tán. Chỉ tán có nghĩa là làm cho nó mất cái thành xác đó đi, để cho đi vệ sinh cho những người còn lại người ta sống. Cho nên mình vui dưới đất, lấp dưới đất, chôn dưới đất rồi là khổ tán. Đưa vô lửa gọi là quả tán. Hồi xưa chưa dân minh lắm, tàu quân dưới nước bên Ấn Độ là quân cái xác cái sông Hàn gọi là thủy tán, rồi đem cột rồi cho lên trên ngọn cây để cho chim nó ăn gọi là thông tán. Thế thì chữ tán có nghĩa là phi tán, là cho mất cái xác đó. Cái điều đó không có gì quan trọng hết. Còn vấn đề đã chết rồi là dựa vào thầy thuốc nói vậy mà cứ làm việc chứ không có cái hồn. Tin cái hồn là tin năm đúng, năm quẩn nào thành cái hồn. Nếu các vị nghe lời Đức Phật đành ngũ quẩn giai không, từ sắc quẩn, họ quẩn đều nói giống nhau. Thức quẩn chẳng khác không, không chẳng khác thức quẩn. Thức quẩn là không, không là thức quẩn. Vậy thì thức quẩn là cái hồn ư? Còn thọ quẩn thì thọ có cái gì hết, đây là cái gì cho tôi cái này, tôi cầm tôi lấy, tôi hoàn tôi thọ. Mà nếu có gì đòi lại là tôi trả. Mà tôi trả rồi thì là cái mà tôi nhận tôi thọ này là tôi trả lại, là tức là tôi mất rồi không còn gì hết. Cho thầy viên thì tôi ăn, mà tôi ăn thầy viên rồi thì rõ thầy viên tôi dùng. Vậy thì cái lãnh thọ thầy viên của tôi đó sao nó thành cái hồn hay sao? nói như vậy mà mình nghe được là nghe sao? Vậy mà có người nghe đó. Cho nên cái thuyết mà tụng để cầu cái hồn đó, đừng có nghe cái đó. Tôi nói cái này là mất hết bổn đạo. Do vậy cho nên tôi đâu đến hồn bổn đạo. Hồi nãy tôi huynh đệ gì đòi chúng tôi có mất danh là tôi cũng cho đó. Tôi cho mất danh là trí thọ. Trí thọ là cái cây, chứ không phải là thọ là lấy là nhận. Tức là cái cây trí tuệ. Rồi tôi dặn phải ráng nghe kinh thêm rồi tôi tập thiền định ra để cho cái cây trí tuệ này mỗi năm mỗi tháng nó lớn dần dần ra. Đó là tôi cho vậy thôi, mà phải học, phải nghe, phải hành, chứ còn cái pháp danh tôi cho nó không ăn nhầm vậy. Cho nên là từ mấy mươi năm nay không có hầu đệ tử gì hết. Nếu ai không biết ý thì xin là cũng cho vậy, cho chơi vậy chứ. Tôi chơi một biểu học là chấm, còn gọi là đệ tử mình là không có. Rồi tại vì nghe kiểu của nó không dễ nghe. Kiểu của nó là không có cái hồn này, đâu phải ai cũng nghe được. Còn tôi nói giảng sanh cực lạc hả, người ta cho rằng là có cái hồn mình, tôi mới đẩy cái hồn đi. Cái pháp môn tịnh độ của tôi dạy, của tôi học, tôi không có bao giờ dạy ai rằng là do tụng kinh mà đẩy cái hồn đi về phía tây mặt trời lặn để được nhận sanh đã có đó. Tôi không nói vậy, mà tôi đã nói cái này nhiều lần rồi. Nếu muốn tu tịnh độ phải hiểu rằng Phật hiểu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật cái Di Đà phải ở phía mặt trời lặn ở trên trời đâu. Phật cái Di Đà nghĩa là không gian ở đâu, thời gian ở thời gian tới đâu, không gian tới đâu, là Phật Di Đà trong khắp không gian và thời gian ấy. Cái mặt pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, tùy xứ hiện là nếu mà cái tâm của một Phật tử nào đó mà hoàn toàn xa lìa được kế hoạch, xa lìa được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến hữu kiến, giới trong hữu kiến, xa lìa được tư hoạch là tham sân si mạn nghi. Người mà xa lìa kiến hoạch tư hoạch đó là cái người đó là Di Đà đã trụ vào trong tâm, ở trong đầu của người đó. Người đó đã phát triển được cái tự tánh Di Đà của mình rồi đó. Theo giáo lý Đạo Phật là con người ai cũng có cái tự tánh Di Đà. Cái tánh của mình là Phật Di Đà. Phật Di Đà là ai? Di Đà là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Tức là Di Đà là cái thể phân tạng của không gian và thời gian. Cái phải thanh tịnh bản nhiên của không gian và thời gian. Nếu tâm mình mà xa lìa được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, thì cái tâm mình nó rỗng rang y như không gian và thời gian trong sáng vậy, thì lúc đó là cái tánh thanh tịnh đó là gọi là tự tánh Di Đà của mình đó. Vậy thì Di Đà là ở trong đầu mình, trong tâm mình, trong trí mình chứ không cần ở ngoài. Ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cái tâm của mình mà bị phiền não vô minh dục vọng thì cái cõi đất này là toàn thể cái cõi đất này nó gọi là cõi ta bà. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình mà hoàn toàn buông bỏ nhẹ nhàng trong sáng á, thì cái cõi đất của mình ở đây nè, nó tự nhiên nó thành tịnh độ, nó thành sạch sẽ, nó thành trong sáng, không còn mọi nguyên nhân đau khổ nữa. Cho nên cái cõi đất của mình đây nó quá ra thành ra gọi là cực lạc. Đó là giáo lý mà tôi học đó. Từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cho nên Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Tu theo pháp môn tịnh độ mà kinh điển tôi học là không có đi đâu để gặp, mà gặp ở tại nhà mình, mà gặp ở nơi mình đi, đi đứng nhẹ nhàng ở, ở trước cái sân, cái bồn hoa, hoặc là có khi mà đi nhẹ nhàng lững thững ở dưới bóng cây ở trong cái rừng nào đó, bờ ruộng nào đó, cũng đều có thể gặp Phật Di Đà được hết, mà không cần phải đi qua bên dưới mặt trời lặn ở Tây Phương gì hết. Do vậy mà nó là còn cái hồn mà để tụng kinh mà đẩy đi cực lạc đó là cái đó là theo tu học là tà kiến, là quyến hoặc là quan đường. Cho nên tôi biết là tôi nhắc là khó, càng nhắc càng mất một đạo mất. Tuy nhiên là có cái số mà một đạo mà có học giống sâu sâu dày á, hoặc là người trí thức á, là thỉnh thoảng có thêm. Còn bổn đạo mà không chịu tu thiền á, tức là văn mà không có tư, không có tư tức là không có suy nghĩ, mà không có suy nghĩ tức là không có tu thiền, thì mình cái thành phần bổn đạo đó người ta bỏ, tôi lần lần nó bỏ hết rồi. Còn người nào nghe rồi có suy nghĩ, có suy nghĩ có nghĩa là người đó có tu thiền, có tu thiền có suy nghĩ đúng rồi là người ta mới ứng dụng cái thực hành cái lời dạy của Phật, gọi là văn như tư, tư như tu, thì thành phần đó mới có thể đi theo tôi mới được. Còn thành phần mà chịu nghĩa là không chịu thiền định, mà cũng chịu tu tập, không cần sửa thân, không cần sửa miệng, không cần sửa những cái gì, cái lỗi lầm của ý, thân miệng ý lỗi lầm không cần sửa, mà chỉ là chờ khi chết đó, là nhờ các thầy với nhờ trong cái ban gọi là cái ban hộ niệm để tụng tụng rồi đẩy cái hồn đi, là cái đó không có tôi trong đó, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Cho nên cái nhắc nhở này khó nghe, câu hỏi này nè. Như vậy mà một là vấn đề là còn cái hồn, là tôi xin trả lời là không có cái hồn. Hay là cái hồn để mà giảng sanh cực lạc, tôi nói cái hồn cũng không có cái hồn mà giảng sanh. Mà ngay bây giờ các vị có thể là ở tại cảnh giới cực lạc, ở trong cái nhà của vị, của các vị. Các vị không có bị các điều khổ, mà các vị có hưởng các điều vui, thì mình ở đâu là ở chỗ đó gọi là cực lạc. Bởi vì trong kinh Di Đà nó định nghĩa cực lạc là gì? Là bị bận quốc độ, chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Chúng sanh ở nước cực lạc đó, họ là người thế nào? Họ là cái người mà hoàn toàn không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng an lành, hạnh phúc, an vui. Vì vậy cho nên chúng sanh ở cõi đó gọi là nước cực lạc. Vậy thì nếu mà mình ở cõi này mà cái tâm hồn mình trong sáng, mình thanh tịnh, mình nhẹ nhàng, mình không tham, không sân, không si, không tà kiến, không mà quyến hoặc lo được, thì tâm hồn mình nó trong sáng an lành thanh tịnh vậy đó, đó là cực lạc ở tại đây đó. Bởi vì cảnh giới cực lạc nó không có một vùng, mà nó là pháp giới tàn thân, nó hết thải cả không gian và thời gian, chỗ nào cũng là cảnh giới cực lạc hết. Do mình có dục vọng thì nó thành có ta bà, thì mình diệt tan hết cái dục vọng, cái tham sân si, cái ác kiến, thì toàn thể nghĩa là không gian thời gian đều là cực lạc hết. Không phần vậy thì tôi mới chịu. Còn mà tụng để đưa cái hồn đi đó, cái đó không phải đạo Phật, cái đó khó nghe đó. Thế thì là để giảng sanh cực lạc không có, để đọa địa ngục không có. Địa ngục là cái gì? Ở đâu? Tôi đố mấy cái ông mà đưa người ta đi Tây Phương đó, chỉ không có cảnh Tây Phương cực lạc ở đâu. Và nếu mà ta không đưa vong linh, không đưa ông bà của người ta vô cho mấy ông để tụng đó, rồi người ta đọa cực lạc, lý cực lạc cho tôi qua đâu? Mấy ông có nói được không? Không nói được đâu.
Cái địa ngục này là hoàn toàn của đạo Phật hết. Cái địa ngục là có cái gì ở dưới đất hay là ở đâu á? Cái nghĩa thứ nhất là bất lạc. Ai mà ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh, một cuộc sống mà không có xúc nào an vui,
không có chút nào hạnh phúc, không có chút nào sung sướng.
Muốn chết chứ không được.
cũng sống, cũng không yên.
Thế thì khổ, khổ yếm khổ phụ là để chỉ cho cái môi trường đó. Còn cái khả năng yếm thì bất lạc là chỉ cho cái môi trường ở trong cái nhà bình thường của chúng ta. Nếu chúng ta không cách liên sự, chúng ta không có cùng nhau sửa đổi cái sai lầm của thân, của miệng, của ý, thì cái gia đình của chúng ta có thể là bất lạc, có thể là khả yếm. Đó là nói về cái nhà cửa của mình. Còn những cái khổ 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 khiến người nói chẳng hạn như trường hợp ở trong những cái tù mẫu đó, những nhà tù trên thế giới thì nhiều lắm, sợ hãi lắm. Nói chung là nước nào cũng có, chứ không phải là một nước, đều là có những cái khổ 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 khiến những cái chỗ giam giữ con người. Thì để chỉ cho cái khổ khổ như vậy chứ đâu phải ở trong lòng đất gì hết đó.
Vô và hữu, chấp vô và chấp hữu. Vô và hữu là hai cái quan trọng chấp. Nếu mà mình chấp hữu một cách sai lầm, sự việc tà kiến thì là cũng là một cái địa ngục. Có người là cứ ở trong nhà mình mà cứ thấy ma thấy quỷ. Cái mà quỷ là trước thầy phù thủy là thầy cúng rồi mùa chú em đó hoài mà dẫn cái ma quỷ hoài. Có người thấy mình ngủ mình nằm thì có người nằm gần bên mình, người nam thấy người nữ nằm gần bên, người nữ thấy người nam nằm gần bên, họ thấy mình rờ qua rồi cứ tính yêu đương gì đó thì đâu có. Cái đó là thầy phù thủy rồi gọi là cảm giác đại dưới. Cái kỳ thật đó là cái bệnh tâm lý mà không có giải phóng nó được. Người nam có thể tổn thương thành người nữ, người nữ có thể tổn thương thành người nam, nằm gần bên ngủ bên, là thậm chí nói chuyện làm nhảm 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 mà nghe cũng có. Thầy phù thủy gọi là cảm giác dưới. Kỳ thật là nó không phải đại dưới là trên gì hết, đó là cái bệnh mà mình ức chế mà mình không thắng được cái dục vọng về ái dục. Tôi hồi nhỏ là tôi đã phải làm cái bộ phận đi bắt cái thứ quỷ đó, bắt rất nhiều ngủ nhốt trong ngủ mà chúng ta không có con nào, không hề có con nào. Cái cô mà tôi mắc quỷ xa cổ lập gia đình là cái cổ tươi của đẻ, của đẻ, của nhân con nhá đàng. Nhưng mà lúc đó con mình chỉ năm 18 tháng tuổi mà yêu mà chưa chút đối tượng, rồi thầm yêu chậm nhớ mấy lâu chóc mộng thì tâm hồn nó mất lại. Rốt lại mình nam cũng có rồi như vậy, cũng yêu đơn phương, yêu sống thương mà nó không cần đâu rồi, cũng quy đến chính mình đó. Gọi là ma quỷ cho cho bà Phật là cái thứ vậy đó, không được gọi là ma quỷ. Vậy mà mình cho là có ma, có quỷ nè. Ở dưới sông thì gọi là hạ bá, trên thì mình gọi là thiên lôi. Rồi dài trong đồng quan cõi nội về mình gọi là quỷ này, quỷ kia, bằng cây, là có cái gì mình cũng nói có quỷ, có ma, có thần, có nó hết. Rồi mình lại được mình cúng dường đủ thứ cầu nguyện gian sinh đại lục mà không thành tựu được cái gì hết, không thành tựu được cái gì hết. Năm nào cũng cúng sao, năm nào cũng cúng hạn, năm nào cũng cúng cầu siêu, năm nào cũng cố cầu an, mà thật sự trong nhà ai cũng có sanh lão bệnh tử, thật sự bình thường không có an được. Còn hãy chết là chết, chết thì là thất tại, trả gì cũng thất tại, cái mà gọi là đẩy cái hồn để đi siêu nó không có. Cho nên là những tập có tay chỉ tay là tôi chỉ cho nó khá rõ lắm nha, nhưng mà không phải ai cứ chịu nghe tôi biết. Cho nên cái tập phải chấp đủ thứ như vậy, cái tập là chấp hữu. Vì vậy mà trong những tập như tập thơ tôi nói, nếu mà các vị mình gửi cái tâm hồn, gửi tâm hồn của mình mà cầu nguyện bằng cái đấng, một đấng gì đó, một đấng thiên liêng nào đó để giúp đỡ mình, hộ mình cái gì đó, hoặc là cái ông nào đó, một cái bà nào đó, hoặc cái chú nào đó, cái chính nào đó, cái cô nào đó, cái diệu nào đó, cho tới cái anh nào đó, cái chị nào đó, cái thằng nào đó, cái con nào đó, đều là bài quyết hết, không có cầu nguyện. Cho nên tôi biết các bạn cũng lâu rồi, những người đệ tử tự mình quý Phật và mình nói mình là đệ tử Phật, nhưng mà mình làm không chút như là Phật ý kinh. Cho nên tôi có biết là để mà nhắc nhở những Phật tử đừng có lễ bái nhiều. Tôi biết mà nói là lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, hãy lễ bái là cầu, là nguyện, là văn sinh, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn nguyện không được quan xin mãi, bá họ quân nào chẳng lễ tao, để lễ tao mà ủng hộ tao, cái đó có, tiền bất tật mang nhiều lắm. Nhưng mà có cái là người ta cùng ngữ trong cái câu là đau chim há miệng, tại mình yếu đuối quá, là mình đặt cái niềm tin gỡ gấp từ quỷ tới ma cho tới thành thánh, mình đặt từ lưng mà sinh thành không còn. Nhưng miền Bắc hiện giờ vẫn còn, dù là sao sao tôi biết vậy, mà mỗi một năm cái lễ tết là đi lễ các bà chúa, trong đó gọi là bạch chúa ở phủ dày, và một cái lễ mà gọi là thức thánh tần, lễ là sinh cái ấn, ngày khai ấn cái thánh tần đó, người ta đông như thế cỏ, nhà nước ra lệnh nghĩa là hạn chế một cách này cách khác, nhiều thứ hạn chế, vậy mà cái đức tin của người ta không bao giờ lơ được, dấn tâm nặng, là vì tại thì ta thấy tự mình ta thấy yếu đuối quá, nhưng ta phải nhờ cái người khác che chở giúp đỡ, mà cái đó không phải hình thành của đạo Phật, mà mình chỉ ra cái đó thì đạo Phật kia là sẽ còn không được bao nhiêu được, vì người ta yếu đuối quá, người ta sợ hãi quá, ta nương vào cái sức chở che của ngoại bang, của ngoại lai, của thành thánh, và kỳ thật là cái đó không cầu nguyện được. Nếu mà cầu nguyện được thì các hòa thượng từ lớn tuổi rồi thì cứ mình tự cầu cho mình chết. Nhưng mà nhiều khi là hòa thượng mà vẫn có nhờ nghĩa là cả trăm, 200, 300, 500 để cầu nguyện tổng đó, mà thật sự là không phải do cầu nguyện mà hết cái gì hết. Nhưng mà tại sao quá lại làm vậy? Cái đó là một sự thật vậy. Đã quá là vậy, chứ không có phần tử vậy. Làm bằng gì? Phải xây tự mình xây dựng bồ đề bằng cái đầu của mình. Tự Đức Phật Thích Ca xây dựng bồ đề bằng cái đầu của mình. Tức là hành thâm bát nhã ba la mật đa để chiếu kiến muôn vạn không, để chiếu kiến được vạn pháp vạn không, để thấy được hiện tượng như ranh như nguyện. Cái Phật đó có lại nào đó, không lại ông nào mà là con nào thằng nào hết. Thật ra Đức Phật thần nói được một bồ đề bằng cái đầu của mình và cái trí tâm mình và trí mình, tâm mình chỉ cho cái tim là để đứa chân như thế, nó là tâm không phải là cái tim. Tâm là cái phi vật thể, mà cái ngôn từ đó ngày xưa tôi dùng cái từ vô biểu sắc. Tâm là một việc thuộc về vật chất, nhưng mà nó là một thứ gọi sắc, nó là một sắc của vật chất, mà gọi là vật chất vô biểu. Cho nên mình chỉ mình nó tâm là cái tim không phải. Rồi mình chỉ mình nói là tâm này là cái ốc, là bộ ốc trong này là cái ý căn. Ý căn là cái chỗ mà để có thể làm, nó là cái điều kiện để cho cái tâm và ý cái đường giác nó phát triển ở đó, cái đó mình có. nhưng mà cái áo cũ không phải là tâm, mà nó cái chỗ để tạo ra cái như cớ để cho cái tâm nó lưu đó mà nó có điều kiện nó phát triển lên. Chứ cái óc cũng không phải là tâm, nhưng mà không có óc thì không có tâm. Cũng như một cái đầm này, đây chiều đây là cái tiếng chuông. Tiếng chuông này không phải là tiếng chuông mà sao tiếng được, nhưng mà sẽ làm nó tiếng được là do cái chuông. Cho nên chuông này là cái dữ kiện, là nguyên nhân để cho cái âm thanh của cái chuông nó gá vào đây, nó làm cái điều kiện để nó có được tiếng. Ví dụ thế thì tiếng là phi vật thể, nó vẫn là một cái vật chất, nhưng mà vật chất nó là cái một phi vật thể. Có ai tìm cái tiếng đó là cái gì? Vậy thì nói cái chuông này có tiếng không? Phải đấy, chuông đâu có tiếng, chúng nó có biết, mà nó là cái điều kiện, một yếu tố, một nhân, một nguyên để có để cho cái tiếng phát ra. Mà tai tôi cũng là một nhân, một nguyên để cho cái tiếng này phát ra. Do vậy cho nên là mà phải học cái cái muốn. À, phải nhìn định cho kỹ, cái thất quẩn của mình nó cũng vậy đó. Thất quẩn của mình nó nương như cái ốc của mình, cũng giống như cái tiếng này nó nương như cái chuông. Không có cái chuông thì là không có cái tiếng được, nhưng mà chuông không phải là tiếng. Cái não của mình không phải là tâm, nhưng mà cái não là cái điều kiện, cái duyên cớ để cho tâm và ý và thức nương vào đó mà nó biểu hiện ra. Do vậy cho nên con người chết rồi đó thì sắc quẩn trả về cho sắc quẩn, thọ quẩn trả về cho thọ quẩn, tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đều đâu trả về đó, mà không tìm ra cái gì hết. Không gì cái chuông này, cái chuông này mà nếu mà đem mà đổ được trong cái lò nấu mà đốt được nó cháy ra rồi đó, thì đố ai tìm cái gì là đồng, cái gì là tiếng, cái gì là chuông, không có. Nó đều mất hết giống nhau, mất hết cái giác của cái chuông, mất hết cả cái tiếng chuông. Thế thì cái thân vô ngôn này như một cái chuông này, chuông này cái nốt là nốt thì không còn cái gì hết, tiền cái âm thanh không có. Thân vô ngôn này chết rồi, tức là giải pháp như thân mà hòa hợp thì gọi là thân, mà nhân viên kia đi gọi là tiền, thì ở đâu nó trả gì cho cái thật đó. Quẩn nào phải trả gì cho quẩn đấy, đạn nào phải trả gì cho đạn đấy. Vậy thì cái gì thành là cái hậu? Đó là cái chân lý mình hiểu vậy. Do vậy mà mình chấp ma quỷ thần thánh ông mẹ ông nọ đó bằng cái hồn, bằng cái gì đó là do mình tưởng tượng ra, chứ cái đó không còn cái gì đó. Không có cái gì cả. Ngũ quẩn chết rồi là không có một cái gì để mà phải không. Mà nếu cái vật mà chết là có hồn để cúng lại để giáng sinh, cho nên là nó nghĩa hoặc là có cái hồn để đẩy đi qua cõi cực lạc là thân phận chất hữu. Mà chất hữu là không phải chân lý, mà học thêm vào Phật là phải học chân lý. Chân lý là chân lý chân thật của sự vật hiện tượng của bản hữu. Cái nào mà không có cái chân lý, không nút cái sự vật hiện tượng của bản hữu á, thì không phải là cái của mặt dạng. Còn trong vô, trong vô cũng là một nguyên nhân thay đổi, cũng là một chính thức thay đổi, một nguyên nhân nào họ. Cái đó để có cái dịp nào tôi có lẽ tôi sẽ nói về tam giới. Nếu mình chấp sai lầm thì vô sắc giới nó trở thành là một cái thứ không có mà mình cho là có, thì dựa trên cái vô sắc giới mà mình lại chấp hữu,
mà nó có, thì đó là sai chân lý, sai lầm. Cho nên đó là một nguyên nhân khổ của địa ngục, là một nghĩa của địa ngục. Nó lại cho rằng giải pháp không có gì hết, không có gì hết, không nhân không quả, không có nhân duyên, không có cái chân lý nhân duyên cũng không tin, không hiểu, mà cái chân lý nhân quả cũng không tin, cũng không hiểu, không có gì hết. Thế thì là mình chấp như thế và phải tập vô, nghĩa là mình cũng không nhận thức được chân lý. Giải pháp đâu phải là vô, đâu phải là không có gì. Nếu không có gì thì tại sao lại mình lại có cái này, cái mình này để cho anh xài? Nếu không có gì thì tại sao ngồi đây là 400-500 người bằng cái gì đây? Đây là một người đàng hoàng, nó không là sao? Nó phải có, nhưng mà nó có kiểu nào? Nó có là sao? Nó phù hợp chân lý. Do vậy cho nên là nó có, con người là có thật, và còn sống là có con người thật, và khi chết là có cái hồn thật. Đó là anh, nên là anh có hữu kiểu đó, anh cũng sai lầm chân lý. Giải pháp này mà ta hiểu nên cái hoa này là mình nói nó không sao được. Nếu mình nói nó không có gì hết vậy thì nó hỏi cái hoa này là cái gì? Cái hoa này ai biết là cái hoa này là cái hoa, và nó có cái hoa tức là có. Vậy mà mình chấp vô mình không có gì hết, tức là mình thức tà kiến, cái thức sai. Cho nên là khi mà nhìn cái quan này, cái người để trên mặt học á, người ta dám nói là đây là không, đây là không, và khoảng không không, kể cả cái vũ trụ bao la vô tận cũng khoảng không này, đây là không. Nhưng mà ta hiểu rằng là cái không này, do không này mà có là cái quan, do không này mà có là cái quan, nhưng mà nó có một kiểu nào? Cái đó là cái công này mà một kiểu là có qua này là một cái cách mình nói như vậy là cũng không có cái gì. Không chẳng khác có chẳng khác không, không này là có này là tư cái không, không này là cái gì? Không ai tìm ra cái gì trong này hết. Nhưng mà cái không này là một duyên cớ, một nhân, một duyên để có ra cái này. Nó là một duyên, một nhân, một duyên có để có một cái hoa. Nhưng mà nói hư không sanh ra cái hoa là không đúng. Cái hoa này từ hư không này mà làm ra nó có không đúng. Mà phải nói rằng là hư không này là một duyên cớ để có một cái hoa. Cái hoa này có là nó là một cái biểu hiện mà nó rất bậc thật. Một chất lượng, một phần nhỏ nào của hư không này để một hư không này là một nhân duyên để nó có cái hoa. Không có hư không này là không có hoa. Nhưng mà hư không này không sanh ra hoa được, nhưng mà không có hư không này không sanh ra hoa. Cũng như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời người ta gọi là ánh sáng mặt trời sanh ra cái bông này, không có. Không chỉ là ánh sáng mặt trời nào mà làm ra cái bông này. Do vậy cho nên nó ánh sáng mặt trời thành ra cái bông này, sanh ra cái bông này không đúng. Nhưng mà cái bông này á mà nó sanh ra là không có cái bông này, là không có cái bông này, không có ánh sáng mặt trời là không có bông này được. Mà nói ánh sáng mặt trời sanh ra cái bông này là không đúng. Vậy thì ánh sáng mặt trời là một phần dữ liệu, một phần nhân viên để có được cái bông này. Vì nếu không có sáng mặt trời là cái bông này không hiện hữu, không tồn tại và không có. Cho nên nó sáng mặt trời là một phần nhân, một phần nhân, một phần duyên để có cái bông này. Là đất nước gió lửa cũng đều nói y như vậy, và cái đó muốn hiểu cái đó là một cái câu chuyện, nó tập câu chuyện, câu chuyện rất là tư duy. Cái này là trùng trùng nhân và duyên, nước cũng vậy. Trong nước không có hoa, trong nước không có hoa, cái hoa này có
là cần có nước. Nhưng mà nói cái quan này là nước không đúng. Nhưng mà nếu không có nước là không có quan này, bởi vì giờ sao sống được? Trong sa mạc không có nước là không bao giờ có quan. Vậy thì nước quan này là nước ưng, nước sẽ ưng, không đúng. Nước là một phần nhân duyên, nó gặp, nó gấp, nó hợp với nhiều nhân duyên khác để có. Thế thì là cái con người của mình đấy. Con người mình nó đất không đúng, nó nước không đúng, nó không khí không đúng, nó lửa không đúng. À, nói rằng là cái tấm tiết cụ trung mà nó là thức, nó là trí cụ trung mà nó là thức cụ trung, tức là địa thủy quả phong không kiến thức bảy cái đại đó lưu giá cho quan nguyên hợp thành. Do vậy cho nên nếu cũng nói là từ các cõi cực lạc niết bàn là do con người tạo ra ở cõi đất này, ở trên mặt đất này. Đó là kinh điển của Đức Phật dạy. Phật giới là bất nhị, Phật giới là nhất trần, nó chỉ có một Phật, chứ không phải là ở kia một cái lạnh nào đó, có một quỳnh đó gọi là cực lạnh, mà còn ở quỳnh nào đó gọi là thường, gọi là địa ngục. Gọi là địa ngục cũng có, địa ngục không hề có trong lòng đất. Giờ nhìn về cái kiếp của mình tin thế này, mình tin nhận chết rồi mà còn có cái hồn để cầu nguyện, để đi lên, hoặc là nó cầu nguyện mà mình không muốn người ta cầu nguyện thì nó đi xuống địa ngục á, cái đó đừng sợ. Tám giờ tới chín giờ, tám giờ rưỡi tới chín giờ rưỡi, đúng rồi, tới
40 phút.
Cho nên những cái tập sách mà tôi viết về cúng dường cho các Phật tử đó, nếu các vị mà bằng làm học Phật là các vị phải tập tư duy, mà tư duy tức là tập tu thiền ấy. Mà tôi xin nhắc rằng là tu thiền có nghĩa là đồng thời các vị tu thiền mà đúng là các vị cũng tu tịnh độ rồi đó. Mà ngược lại các vị tu tịnh độ mà đúng theo lời Phật dạy đó thì thực chất là các vị cũng tu thiền rồi đó. Nhưng mà tôi đúng rồi nghe, cái tịnh độ mà để mà tụng mà cầu cho chết rồi cầu đẩy đi cực lạc là không đúng à, đẩy cái hồn đi Tây Phương không phải à. Nghe dùng cho kỹ đó đó. Thế thì cái này tóm lại nãy giờ tôi nói là cực lạc không phải phải đẩy đi cách bao nhiêu triệu cái số gì đó mới tới cảnh cực lạc, không có. Cái đó là tà kiến ngoại đạo, là gọi là duy tâm siêu hình, quyến hoặc quan đường vô căn cứ, nó Phật không chấp nhận cái đó. Mà nếu cần cái cực lạc là chúng ta xây dựng cõi cực lạc ở tại nơi mặt đất, cái chỗ, cái xứ, cái nơi mà chúng ta đang ở. Bởi vì nếu lúc nào mà chúng ta không bị các điều khổ, tâm hồn, thân tâm cảnh giới của chúng ta ở trong môi trường hoàn cảnh thanh tịnh, thì đó là chúng ta đang ở cực lạc đó. Bởi vì Phật hiệu Di Đà pháp giới tạng thân tùy xứ nghiệp, nhất danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung nguyện. Cái cõi gọi là cực lạc đó, cũng gọi là cái cõi thường tịch quan đó, nó ở trước mắt ta, nó ở tầm non sông đất liền trời tăng bên dưới cỏ cây hoa lá, cái địa cầu mà ta đang ở. Chúng ta có thể xây dựng biến nó thành cực lạc. Nếu chúng ta thân tâm nhẹ nhàng, trong sáng an lành thì quả đất này là cực lạc, mà không cần đẩy đi đâu hết, không cần dùng cái sức chú nguyện gì đẩy đi đâu hết, chú nguyện không có đẩy đi được. Cái đó là mình tin tà kiếp rồi. Đức Phật Đức Cao xưa dạy mọi người phải tu thiền để đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc tình sao hoặc vô minh hoặc, mà có niết bàn, chứ không có, Đức Phật không có chú nguyện để trừ dùm cái phiền não vô minh, trừ dùm cái nguyên nhân tâm khổ cho ai. Cái đó tôi mong rằng Phật tử để ý mà nghe đó. Bây giờ đọc thử câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai hỏi là: Thưa Thầy,
con đã học tín nguyện trì danh ví như ba cái chân của cái đỉnh của cái bộ lưng đó, ví như ba cái chân của cái bộ lưng của cái đỉnh đó, là điều kiện để đó là điều kiện cốt lõi sau khi chết vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thưa thầy, khi đến cực lạc thế giới rồi, tín nguyện trì danh hết công dụng, không còn dùng được nữa, bây giờ chúng sanh nước cực lạc sẽ niệm Phật nào và cầu sanh thế giới nào, mong thầy chỉ giáo.
Câu hỏi này cũng rất là hay đó nha.
Tôi nhắc Phật tử để ý, tín nguyện thì danh như là ba chân của cái đỉnh, đó là điều kiện cốt lõi sau khi chết vãng sanh thế giới cực lạc. Tôi nhắc các Phật tử, đối với tôi mà các vị mà tu hành mà để dùng cái từ mà sau khi chết á, là không bao giờ các vị thì là nói chuyện với tôi mà tôi còn hứng thú nữa. Nghĩa là những người đó nói với tôi là có gọi là mình gia đình thì người ta cũng quý tôi, tại nói tôi là đệ tử thầy, tôi muốn làm đệ tử thầy, tôi cũng xin cáo không chấp nhận. Bởi vì theo tôi học đó mà, theo đạo Phật của ta tôi học đó, như tôi nói nãy giờ, mình phải tự xây dựng cho cái cuộc sống của mình, mình tu sửa những cái sai lầm của thân, tu sửa cái sai lầm của miệng, tu sửa cái sai lầm của ý, bằng cái cách gọi là chư ác mạt sát chúng thiện phụng hành tự tịnh kỷ. Các điều ác không làm, các điều thiện nên làm, thân thiện ý đều vậy, thân thiện ý đều thanh tịnh, đó là lời của Phật dạy. Làm được như vậy thì ngay cái cõi này mình có biết bà từng phần tùy phần trăm, mình có cực lạc từng phần. Chứ mà chờ sau khi chết rồi để đẩy cái hồn đi lên như nói đây giờ này, đối với tôi là không nghe. Cái người nào mà tới tôi mà mở đề cái đó là coi như thành ra tôi có làm bài thơ, tôi có làm bài thơ: ta thuyết kinh nhằm giúp họ nghe, nào ngờ họ thuyết bắt ta nghe. 84 tuổi nghe gì nổi, lịch sử ngồi nghe ớn quá trời. Có khi mình lịch sự mà phải ngồi nghe người ta thuyết về cái cách là người ta tu tịnh độ, ta thuyết về cái cách mà thân nhân của ta đã được giảng sanh là do có cái ban cầu nguyện người quá 12 tiếng hồ, cái trái nó tự nóng đó, rồi cái thân này nó mềm, nó gọi là cầu nguyện như vậy, gọi là được giảng sanh đó. Mà cái đó mà nói tôi nghe là tội nghiệp tôi lắm đó nha. 81 tuổi nghe gì nổi à, lịch sử ngồi nghe là nó ớn à, chưa muốn nổi. Cho nên là cái chữ này là tôi đọc cái bài này tôi gắn mít nghe cái chữ đó. Đó là điều kiện cốt lõi sau khi chết vãng sanh thế giới cực lạc, không có sau khi chết vãng sanh, ngay bây giờ phải vãng sanh. Những vãng sanh này như vậy là ví dụ như vậy thì gọi là đau khổ, mình mà cải tạo cái đau khổ đó, mình lâm nó lại y như lâm bằng tay vậy đó, thì gọi là đây là ngửa, đây là ướp, đây là ngửa. Thì cái cực lạc như cái ta bà đó là cải tạo như đó, cực lạc thành ta bà, là ta bà thành cực lạc ở đây hết, chứ đừng có nói ở xa. Thân khẩu ý thân tịnh, gia đình hòa hợp đầm ấm hạnh phúc, đó là gia đình có là cực lạc. cực lạc và cõi cần Tây Phương gì hết. Và gia đình đó cũng rất là thiếu bạn. Tuy nhiên nhớ với bạn nó có từng phần trăm, mình tu tập được 50% thân khẩu ý thân lành thì mình có 50% nước bạn của trong gia đình mình. Mình tu tập 5% thiện thấm thiện ha, thì gia đình mình có 50% sống trong cảnh giới cực lạc, còn 50% lại đó là mình sống trong quả ta bà, nghĩa là có khổ mà cũng có vui. Còn nếu mà cái gia đình mình nó tệ quá đó thì nó vậy đó, là bất lạc, là khả yểm, là khổ cụ, là khổ khí, là vực, là hữu, là quân toàn đau khổ, gọi là đọa địa ngục. Chứ đừng đòi địa ngục ở đâu khác. Các vị đi trong chùa tôi biết, các vị thấy người ta vẽ địa ngục, quỷ sứ đồ, diêm vương rồi đó, cái đó không phải đạo Phật đâu. Cho nên cái chữ sao bị chấp là không được. Thứ này khi đất cực lạc, thế giới đòi tính nguyện thì dành câu cỏ thì độc hiểm lắm á. Nếu mình lên đó rồi thì ở đây thì tao hiểu mình tin Đức Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc, mình nổi lên mình niệm, rồi mình mong mỏi trông chờ mong đợi để ngày mình chết mình đi về cảnh giới cực lạc. Do vậy mà mỗi ngày mình niệm cả ngàn tiếng, cả 30.000 tiếng, tôi gọi là trì danh, tính nguyện trì danh. Rồi giả sử như được về cảnh giới cực lạc rồi thì cái chữ tích không còn xài được nữa, vô dụng, đâu còn tính ai nữa được, tính đạt rồi, nguyện cũng không còn nguyện nữa, cũng đã tới cực lạc rồi. Rồi trì danh đó thì Phật Di Đà là mình đã gặp đây, mỗi ngày uống nước trà chung đây thì còn kêu ổng đi nữa, thế thì là tính nguyện trì danh không còn dùng nữa được. Vậy lúc đó chúng sanh ở cõi cực lạc làm gì? Như vậy là lên thế giới cực lạc đó, ăn ở không chơi, mà ở không chơi tôi dám nói chắc ai mà làm biến nhất gì nữa mà cho ở không chơi hoài đó là người đó cũng không sống nổi đó. Nếu mà không có việc làm bắt họ trồng trặt, họ làm mai giá, họ làm xí nghiệp gì đó thì họ cũng phải cờ bạc thôi à. Vậy là chẳng lẽ là lên thế giới cực lạc rồi mình tổ chức những sòng bài đánh bạc chơi hả? Chứ làm gì vậy? Cho nên những câu hỏi này nó hay lắm. Mà thiền càng thấy hay. Mà thấy hay cái đó có nghĩa là trí tuệ mình mở mang, mình không còn tin quyến hoặc quan trường mê tín dị đoan nữa. Hết giờ ha. Là sao lại nhắc nhở nữa, chịu không? Chịu rồi, hết không?